Độc Tôn Tam Giới, chương 1425, ý định trở lại cố thổ 1, góc truyện audio.com. Như thế gần nửa canh giờ đi qua, Giang Trần liên tục kiểm tra 3-4 lần, cuối cùng xác định mộc ma cổ trùng trong cơ thể Hà Hồng Thụ là triệt để đi ra, một con không thừa. Muốn kiểm tra cổ trùng trong huyết mạch là cực kỳ hao tổn tâm thần. Bất quá Giang Trần không có ý định tiết kiệm chút tâm thần ấy, tỉ mỉ kiểm tra, bảo đảm không có cá lọt lưới. Những cổ trùng này nhận được máu mới triệu hoán, liền nhao nhao bổ nhào qua. Chờ tất cả cổ trùng đều tụ tập vào trong chậu máu, Giang Trần lấy ra một hồ lô sớm đã chuẩn bị tốt, tính cả huyết dịch và cổ trùng, toàn bộ bị đổ vào. Dán lên vài đạo phong ấn, bên ngoài lại bôi một tầng hương phấn dày đặc. Tốt rồi, Giang Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, kiểm tra bốn phía không có cá lọt lưới, lúc này mới đứng lên, trải qua thao tác lâu như vậy, Giang Trần cũng cảm thấy hơi chút mệt mỏi. Lão Hà, trên người của ngươi đã không có cổ trùng, bất quá những hương phấn kia ngươi còn phải tốn chút thời gian bài xuất chúng. Hà Hồng Thụ cảm ơn, Trần Đan Vương, ơn cứu mệnh của ngươi, lão Hà đời này dù làm trâu làm ngựa cũng nhất định phải báo đáp. Giang Trần khoát tay áo, không cần nói chuyện này, ngươi không tranh thủ thời gian bài xuất những hương phấn kia thời gian đời này cũng sẽ không còn quá nhiều. Biện pháp này là phương pháp lấy độc trị độc, cũng may, muốn bức hương phấn ra, ngược lại là dễ dàng hơn nhiều. Giải quyết mộc ma cổ trùng của Hà Hồng Thụ, không có nghĩa là sự tình đã xong. Giang Trần còn thuận tay hóa giải âm sát chi khí trên người Hà Hồng Thụ. Âm sát chi khí này, ngược lại không làm khó được Giang Trần, xử lý nó, so với mộc ma cổ trùng thì dễ dàng hơn nhiều. Bất quá những âm sát chi khí này, cũng là tới cực kỳ ly kỳ. Giang Trần quan sát thoáng một phát nó cùng mộc ma cổ trùng, không phải có cùng nguồn gốc. Nói cách khác, sau khi Hà Hồng Thụ tiến vào hoang man, tuyệt đối không phải chúng chiêu một lần, mà là bị hai cổ thế lực theo dõi. Mà loại âm sát chi khí này, Giang Trần cảm thấy có chút quen thuộc, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bất quá không có nhiều manh mối, hắn cũng không cách nào suy đoán thêm nữa. Lữ Phong Đan Vương kia gom góp tới hỏi, sư tôn, người phong ấn những mộc ma cổ trùng kia, lại không có giết chết chúng, ý định xử lý như thế nào? Phong ấn chặt rồi, chúng tạm thời đừng nghĩ dương oai. Đợi tìm được cơ hội, lại giết chết chúng. Kỳ thật Giang Trần có biện pháp giết chết chúng, bất quá thủ đoạn này, lại không tiện triển lộ trước mặt bọn người Lữ Phong Đan Vương. Sơ dương chi hỏa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà Long Tiên Chi Thủy, Giang Trần lại có biện pháp lấy tới. Cái gọi là Long Tiên Chi Thủy, kỳ thật là nước giải của chân Long nhất tộc hỗn hợp với nước, hình thành Long Tiên Chi Thủy. Rất xảo chính là bên người Giang Trần, vừa vặn có một con chân long. Lấy chút nước giải chân long, còn không phải sự tình một phút. Cho nên, Giang Trần không lo không có phương thức xử lý. Cứu Hà Hồng Thụ, lấy được địa đồ cùng tư liệu kỹ càng, Giang Trần vội vã rời đi Lữ Phong Đan Vương Đan Vương Phủ. Lúc này, hắn mới không có hứng thú đi nghe lời ơn nghĩa gì. Nếu như Hà Hồng Thụ thật sự là người biết nhớ ơn, tự nhiên sẽ nhớ ở trong lòng. Chứng kiến Giang Trần vội vã ly khai, Hà Hồng Thụ cũng cảm thấy tiếc nuối. Lão Lữ, sư tôn này của ngươi, như thần long thấy đầu không thấy đuôi a, rất. Góc truyện audio.com, có phong phạm thế ngoại cao nhân, Lữ Phong Đan Vương đắc ý cười nói, đó còn không phải sao, sư tôn của sư tôn ta, cũng là thế ngoại cao nhân. Thế ngoại cao nhân dạy dỗ đồ đệ, đương nhiên phải có vài phần phong phạm thế ngoại cao nhân. Đúng rồi, lão Hà, ngươi nhìn ta, hiện tại có chút phong phạm thế ngoại cao nhân hay không? Hà Hồng Thụ im lặng ấp úng nói, lão Lữ chúng ta giao tình vài chục năm, ngươi muốn ta nói thật sao? Lữ Phong Đan Vương vốn dương dương đắc ý, nghe nói như thế, vẻ mặt uể oải. Ngươi đã nói như vậy rồi, nói thật hay không, chẳng lẽ ta còn không biết ngươi có ý tứ gì sao? Hà Hồng Thụ cười hắc hắc, lão Lữ, ngươi vẫn là làm chính ngươi đi, thế ngoại cao nhân, không thích hợp ngươi. Lữ Phong Đan Vương rầu rĩ không vui, khoát tay áo. Ngươi đừng an ủi ta, dù sao đời này, ta nhất định phải theo sư tôn hỗn, sớm muộn gì sẽ học được phong phạm của thế ngoại cao nhân. Ta thấy rất khó a. Hà Hồng Thụ cùng Lữ Phong Đan Vương nói chuyện phiếm, cả hai đều vô cùng tùy ý. Lữ Phong Đan Vương nghiến răng nghiến lợi, ta nói lão Hà, bây giờ ngươi đã khỏi bệnh còn ở lại chỗ này của ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết, về sau ủy thác cái gì, ngàn vạn lần đừng tìm ta. Lão tử không có hứng thú làm vú em, Hà Hồng Thụ biết rõ tính tình ngoan đồng của lão tiểu tử này lại tái phát cười khổ nói. Lão Lữ A trải qua sự tình lần này ta cũng nghĩ mở. Ý định rửa tay chậu vàng từ nay về sau thoái ẩn giang hồ thanh thản chiếu cố hài tử. Về sau A chỗ của ngươi ta có thể sẽ thường đi đi lại lại. Lữ Phong Đan Vương khẽ nói, người muốn tới tùy ngươi, nhưng ta nói trước cơm nước tự lo. Hà Hồng Thụ cũng biết lão Lữ này cũng không phải thật sinh khí. Lấy giao tình của hai người bọn họ, đây chẳng qua là một chút vui đùa không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá lúc này đây, Hà Hồng Thụ thật sự là nghĩ mở. Đi vào quỷ môn quan một lần, hắn còn có gì phải vướng mắc chứ? Lão Lữ, hiện tại ta có chút hâm mộ ngươi rồi. Hà Hồng Thụ thở dài. Hâm mộ ta cái gì? Lữ Phong Đan Vương dựng râu trừng mắt. Hâm mộ ngươi tinh mắt có phách lực. Ta rất hiếu kỳ, chiếu ngươi nói, ngươi bái Chân Đan Vương làm sư kia hẳn là ở trước khi Chân Đan Vương nhất chiến thành danh a. Lúc ấy, sao ngươi lại có ánh mắt tốt như vậy? Hà Hồng Thụ đối với vấn đề này, vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Dùng cá tính điên điên khùng khùng của Lữ Phong Đan Vương, có lẽ ánh mắt không đến mức độc như vậy a. Sao thoáng cái ôm chúng đùi vàng chứ? Lời này tuyệt không khoa trương, dùng địa vị hôm nay của Chân Đan Vương tại Lưu Ly Vương Thành, đây tuyệt đối là đùi vàng. Nhân vật ngay cả Khổng Tước Đại Đế cũng kính như thượng tân, tại Lưu Ly Vương Thành tính toán đâu ra đấy có mấy cái. Hơn nữa, người ta còn trẻ như vậy. Đợi một thời gian, nhất định là nhân vật phong vân, đây là xu thế quật khởi ngăn cản cũng ngăn không nổi. Mà thiên tài như vậy, lại là sư tôn của Lữ Phong Đan Vương. Ở trước khi dương danh, đã bị Lữ Phong Đan Vương ôm lấy gắt gao, khóc hô hào muốn bái sư. Nói lên việc này, Lữ Phong Đan Vương lại đắc ý. Lão Hà ta nói sao ngươi cả đời mò mẫm bận việc chứ? Ngươi nhìn ta, đâu cũng không đi, ở ngay Lưu Ly Vương Thành, ngồi đợi quý nhân xuất hiện. Ngươi xem, sư tôn của ta, đã xuất hiện à? Chuyện này, Lữ Phong Đan Vương thật sự là vô cùng đắc ý. Hắn cảm thấy ánh mắt của mình quả thực đã không thể dùng siêu quần để hình dung. Cách chương.